Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 12 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề chung quanh vấn đề các tín hữu ly dị tái hôn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 11 tháng 10 dành cho các đại diện cộng đoàn Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự gần gũi của giáo hội công giáo và loại trừ mọi hình thức của trào lưu bài Do Thái. Trong phái đoàn 30 vị lãnh đạo Do Thái có Rabbi trưởng Ricardo Di Segni, các Rabbi khác cùng các vị lãnh đạo, các tổ chức Do Thái. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm quân Đức Quốc xã Bô Ráp khu vực của người Do Thái ở Roma ngày 16 tháng 10 năm 1943 và bắt 2.091 người đưa họ tới các trại tiêu diệt ở Ba Lan và Đức. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến 2.000 năm quan hệ giữa cộng đoàn Do Thái với công giáo ở Roma với bao nhiêu thăng trầm, thiếu thông cảm và nhiều khi có những bất công đích thực. Nhưng từ nhiều thập niên qua, quan hệ thân hữu và huynh đệ đã được phát triển. Đức Thánh Cha nói rằng, trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm cuộc phát lưu người Do Thái ở Roma. Chúng ta sẽ tưởng niệm và cầu nguyện cho bao nhiêu nạn nhân vô tội do sự mang rợ do con người gây ra cho gia đình họ. Đây cũng sẽ là dịp để luôn luôn duy trì sự chú ý tỉnh thức, để khỏi tái diễn vì bất cứ lý do nào những hình thức bất bao dung và bài Do Thái ở Roma, cũng như các nơi khác trên thế giới. Trào lưu bài Do Thái phải được loại trừ khỏi tâm hồn trong đời sống của mỗi người nam nữ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dịp kỷ niệm này cũng giúp chúng ta nhớ lại trong những giây phút đen tối, cộng đoàn Kitô tại thành phố này đã biết giơ tay ra giúp người anh em đang gặp khó khăn. Chúng ta biết nhiều dòng tu, đan viện và chính các vương cung thánh đường giáo hoàng, giải thích ý muốn của Đức Giáo Hoàng, đã mở cửa đón nhận những anh chị em Do Thái, và bao nhiêu tín hữu Kitô thường đã giúp đỡ nhiều ít theo khả năng của họ.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều tín hữu Kitô tuy không biết là cần phải cập nhật sự hiểu biết của Kitô giáo về Do Thái giáo và có lẽ cũng ít biết về cộng đoàn Do Thái, nhưng họ đã có can đảm làm điều đúng trong lúc đó, nghĩa là bảo vệ người anh em đang gặp nguy hiểm. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh đó, vì tuy cần phải đào sâu cả từ hai phía về suy tư thần học qua cuộc đối thoại, nhưng một điều khác cũng đúng, đó là có một cuộc đối thoại trong cuộc sống. Đối thoại bằng kinh nghiệm hàng ngày là điều cũng không kém phần quan trọng. Nói đúng ra, nếu không có một nền văn hóa gặp gỡ đích thực và cụ thể, đưa tới những quan hệ chân chính, không thành kiến và ngờ vực, thì sự dấn thân trong lĩnh vực trí thức sẽ chẳng hữu ích bao nhiêu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tại Roma này, tôi hy vọng sẽ góp phần vào sự gần gũi và tình thân hữu như tôi đã được ơn thực hiện điều đó với cộng đoàn Do Thái ở Buenos Aires. Trong nhiều điều chúng ta có chung với nhau, có chứng tá về chân lý của 10 giới răn như nền tảng vững chắc và là nguồn mạch sự sống cho xã hội chúng ta. Một xã hội đang bị ngỡ ngàng, lạc hướng vì chủ thuyết đa nguyên tột độ với những chọn lựa và đường hướng chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tương đối, khiến cho người ta không còn những điểm tham chiếu vững chắc nữa.
Vatican, hôm qua, Bộ Phong Thánh đã thông báo quyết định của Đức Thánh Cha ghi tên nữ chân phước Angela thành Foligno vào sổ bộ các thánh, và đồng thời, Bộ công bố 4 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước và hiện thánh. Thông báo cho biết, Đức Thánh Cha nới rộng việc tôn kính theo phụng vụ trong toàn thể giáo hội Hoàng Vũ Chân Phước Angela thành Foligno, thuộc dòng ba Francisco tại thế, sinh tại thành Foligno khoảng năm 1248 và qua đời tại đó năm 1309, thọ 61 tuổi, và ghi tên người vào sổ bộ các thánh. Điều này có nghĩa là Chân Phước Angela được phong hiển thánh mà không cần phải qua thủ tục thông thường. Bộ phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Maria Assunta Caterina Marchetti, đồng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Thánh Carlo, sinh tại Italia năm 1871 và qua đời tại Brazil năm 1948, thọ 87 tuổi. Ngoài ra, có ba sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba vị tôi tớ Chúa, hai vị người Italia và một vị người Canada.
Tin Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phó Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Phaolô Bùi Văn Đọc đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo phận Hà Nội. Đức cha Bùi Văn Đọc được bầu lên trong đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhóm tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 10 đến trưa hôm qua 11 tháng 10, với sự tham dự của đông đủ các vị chủ chăn 26 giáo phận toàn quốc. Cả Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, cũng hiện diện. Trong 5 ngày họp, các giám mục đã nghe tường trình về những sinh hoạt trong năm đức tin, thảo luận về dự án kiến thiết trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, soạn thảo thư chung với những định hướng mục vụ cụ thể cho những năm sắp tới. Ngoài ra, các giám mục cũng bầu ra ban thường vụ và chủ tịch 17 ủy ban giám mục nhiệm kỳ 2013 đến 2016. Ngoài Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục, còn có vị tân phó chủ tịch là Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng của Giáo phận Huế, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh làm Tổng Thư ký, và vị phó là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Martin Schulz. Ông đã mời ngài đến viếng thăm và phát biểu tại nghị viện này ở thành phố Strasbourg. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và ông Schulz đã đề cập đến cuộc viếng thăm cách đây đúng 25 năm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại nghị viện Âu Châu. Tại đó, ngài đã đọc một bài diễn văn quan trọng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha ghi nhận lời mời của ông Martin Schulz và sẽ quan tâm cứu xét. Cha cũng nói rằng, năm tới Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thánh Địa và Á Châu, có thể là Philippines hay Sri Lanka. Người ta dự đoán ngài sẽ thăm Phi Châu vào năm 2015 và năm sau đó ngài sẽ đến Cracovia, Ba Lan, nhân ngày quốc tế giới trẻ tại đây.
Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã thông qua toàn bộ các quy luật về việc phòng ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong đại hội ngày 8 và 9 tháng 10 tại thủ đô Warsawa, các giám mục Ba Lan cũng phê chuẩn ba quy luật bổ túc về việc trợ giúp các nạn nhân bị lạm dụng và các biện pháp chống lại những kẻ phạm tội. Các nạn nhân có quyền nhận được sự trợ giúp tinh thần và trị liệu. Trong số các quy luật được Hội đồng Giám mục Ba Lan thông qua, có luật buộc các ứng sinh linh mục phải qua các cuộc trắc nghiệm tâm lý để phát hiện xem đương sự có bị xáo trộn về phương diện tính dục hay không. Trong thời gian qua, Tòa Thánh đã yêu cầu các hội đồng giám mục trên thế giới soạn thảo và ban hành các quy luật phòng ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Cũng trong đại hội tại Warsawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha về lễ phong hiển thánh vào năm tới cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II, đồng thời cũng loan báo một loạt các sáng kiến mục vụ nhằm khơi dậy lòng mong ước nên thánh của mọi tín hữu. Các giám mục cho biết sẽ về Roma vào đầu tháng 2 năm tới để viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngoài ra, thánh giá giới trẻ sẽ được trao cho các bạn trẻ Ba Lan vào cuối Chủ nhật lễ lá do Đức Thánh Cha cử hành ngày 13 tháng 4 năm 2014 tại Roma. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Cracovia, cho biết ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 31 sẽ diễn ra trong tuần lễ cuối tháng 7 năm 2016 tại Cracovia, và buổi canh thức cũng như thánh lễ bế mạc sẽ được cử hành tại cánh đồng Blonie, cũng ở Cracovia.
Vatican, khoảng 150.000 tín hữu từ 75 quốc gia sẽ tham dự cuộc hành hương của các gia đình trong khuôn khổ năm Đức Tin tại Roma vào cuối tuần 26 và 27 tháng 10 tới đây. Hôm 10 tháng 10, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cùng các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình cuộc hành hương của các gia đình. Trước đó, từ ngày 23 đến 25 tháng 10, sẽ có khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, trong đó sẽ có một cuộc hội thảo về 30 năm hiến chương về các quyền của gia đình. Các sinh hoạt này được coi như tiền đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới 2014 về việc mục vụ gia đình và Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015. Ngày thứ Bảy 26 tháng 10 tới đây, các gia đình Công giáo sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô với phần trình bày chứng từ và cầu nguyện. Trong dịp này, những bức họa do các trẻ em về gia đình chọn trong số hơn 4.200 bức họa được gửi về Roma sẽ được tặng cho Đức Thánh Cha. Hôm sau đó, Chủ nhật 27 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cho các gia đình tại quảng trường Thánh Phêrô và chúc lành cho các gia đình trên toàn thế giới. Nhân dịp những ngày đó, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ xuất bản một tuyển tập 35 bài của Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, về gia đình và sự sống, được biên soạn trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2013. Tuyển tập này được ấn hành trước tiên bằng tiếng Tây Ban Nha và Ý, bàn về những vấn đề tế nhị như làm cho chết êm dịu, phá thai, ly dị hoặc hôn nhân đồng phái.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi Đức Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Đức Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Con hãy đứng dậy mà về, vì đức tin của con đã cứu chữa con.
Tri ân là tâm tình cao quý nhất của kẻ bé nhỏ khiêm hạ, cũng như của bậc quân tử, của đấng trượng phu. Tri ân biểu lộ một nền giáo dục sung mãn, giúp con người biết nói lời cảm ơn trong việc nhỏ cũng như trong việc lớn. Tri ân không có biên giới, cũng không phân biệt tuổi tác, giai cấp. Lời tri ân là hương thơm tỏa ra từ môi miệng của người ý thức mình lãnh nhận một ân huệ mà mình không xứng đáng. Một ân huệ nhưng không đến từ người có lòng tốt. Tri ân càng cao cả hơn khi được biểu lộ với đấng là Thiên Chúa, là Cha và là chủ tể sự sống của muôn vật muôn loài. Thiên Chúa không bao giờ biết đến các giới hạn trong kho tàng phong phú khôn lường và khả năng tri ân vô biên. Không, tuyệt đối, con người trái lại rất nhỏ bé hạn hẹp và vô cùng tương đối. Thiên Chúa thì bất tận trong mọi công trình thi ân giáng phúc. Thiên Chúa ban cho con người ơn lành từng giây từng phút và trong mọi hoàn cảnh. Chân lý này đủ để khuyến khích con người đặt trọn niềm tin tưởng nơi lòng nhân hậu vô bờ của Thiên Chúa. và nhất là biết dâng lời cảm tạ tri ân đối với mỗi một món quà, một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Mỗi ngày qua, từ sáng sớm cho đến lúc chiều tối, con người nhận được không biết bao nhiêu ơn lành nhưng không của Thiên Chúa. Rồi đi xa hơn, từ khi mở mắt chào đời cho đến khi tắt thở xuôi tay trở về cùng Thiên Chúa, con người cũng nhận được trăm triệu hồng ân. Mỗi giây phút trôi qua là một hồng ân sự sống. Nhưng rất thường khi con người sống cách vô tâm vô tình, không bao giờ nghĩ đến ơn lành nhận lãnh để cảm ơn Thiên Chúa và hướng lòng chí lên với người. Cứ thế, hết năm này qua năm khác, cho đến khi phải ra đi trình diện trước tòa Thiên Chúa và phải tính sổ đời, cùng trả lẽ trước mặt người, lúc ấy con người mới nhận ra mình đã hoang phí cuộc đời vì đã không bao giờ nói lời tri ân, cũng như đã không sống xứng đáng với bổn phận làm con cái Thiên Chúa. Một linh hồn nơi luyện ngục đã than thở rằng, giá như chúng tôi chỉ được 5 phút đồng hồ mà bạn phí phạm khi quay về với mình và tự hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia, thì có gì mà chúng tôi đã không làm để bày tỏ lòng tri ân thảo mến đối với đấng là cha nhân hậu vô biên. Ngoài hồng ân sự sống, tín hữu công giáo còn đặc biệt tri ân vì hồng ân đức tin, được thuộc về giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Nếu đức tin được xem như tuân phục, thì nó có vẻ bị giới hạn, nhưng trong thực tế, đức tin được tỏ lộ như một đặc ân, một món quà khi tín hữu công giáo ý thức về hiện trạng của mình. Thật thế, Đức Thánh Cha Phaolô VI xem giáo hội công giáo như cộng đoàn các hữu thể được kêu gọi sống trong trật tự, thể theo một kế hoạch siêu nhiên. Các tín hữu được hồng phúc thuộc về giáo hội công giáo sẽ tìm thấy nơi giáo hội định mệnh riêng của mình, lý do hiện hữu của mình, lời mời gọi chu toàn một sứ vụ và nhất là có niềm hy vọng trong cuộc sống. Trong giáo hội công giáo, không ai bị lạc đường, bị tuyệt vọng. Bởi vì chính qua đức tin mà Thiên Chúa dẫn đưa con người đi từ bóng tối, tiến về ánh sáng. Đây là lý do thúc đẩy các tín hữu công giáo luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa ngày qua ngày. Xin kết thúc tâm tình tri ân với Thánh Vịnh I, phác họa hai con đường mà mỗi tín hữu công giáo chân chính biết rõ phải chọn cho mình lối sống nào để đẹp lòng Thiên Chúa và để biểu lộ lòng tri ân người. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vỏ chấu gió thổi bay. Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được đoàn tụ với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ thứ Năm ngày 10 tháng 10 vừa qua, các bộ trưởng tài chánh của nhóm 20 quốc gia cường thịnh thế giới, thường được gọi là nhóm G20, đã dự một kỳ họp bên lề hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI và Ngân hàng Thế giới để kiểm điểm tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang mất định hướng vì việc chính quyền Hoa Kỳ bị buộc lòng phải đóng cửa, tạm ngưng mọi hoạt động với lý do hết ngân sách. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục đổ lỗi cho nhau về tình hình bế tắc của đất nước hiện nay. Kể từ cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 dạo tháng 9 vừa qua tại Saint Petersburg bên Nga, tình hình thế giới có phần u ám hơn vì sự tê liệt ngân quỹ Hoa Kỳ và những bấp bênh chung quanh quyết định giảm bớt các biện pháp trợ giúp kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Những bấp bênh này có những hậu quả rất quan trọng đối với các nền kinh tế quốc gia khác, chẳng hạn các thị trường tài chánh thế giới sống nhờ nguồn tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, từ nhiều tuần nay đã phải dè dặt tiết kiệm chờ xem các biến chuyển. Đại đa số các chuyên viên kinh tế tài chánh hiện diện đều khẳng định là thế giới cần một Hoa Kỳ cường thịnh làm đầu máy kéo đà phát triển thế giới. Quỹ tiền tệ thế giới nhận định rằng khả năng Hoa Kỳ bị vỡ nợ thật nhỏ nhoi, nhưng hậu quả của việc này nếu xảy ra thật là kinh hoàng. Hoa Kỳ có thể một lần nữa rơi vào cuộc thoái hóa kinh tế hay tệ hại hơn nữa. Theo các quan sát viên, sự giằng co tay đôi về ngân sách Hoa Kỳ hiện nay nằm trong viễn tượng tranh cử giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ngày 4 tháng 11 năm tới 2014, các cử tri Mỹ sẽ đi bầu quốc hội và sẽ chọn lựa bầu cho đảng nào, tiếp tục bầu cho những người đang làm tê liệt chính quyền Hoa Kỳ như hiện nay, hay sẽ trao quyền bính cho một đảng mà thôi. Mỗi hai năm một lần, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ đổi mới toàn bộ 435 dân biểu, còn Thượng viện sẽ thay đổi 35 trên tổng số 100 thượng nghị sĩ. Hiện nay, các nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang bị chỉ trích nhiều vì cuộc khủng hoảng chính trị hiện hành. Một cuộc thăm dò ý kiến do Viện Thống kê Gallup thực hiện hồi tuần qua cho thấy chỉ có 28% đồng thuận với đảng Cộng Hòa, tức là ở mức độ thấp nhất kể từ khi có các cuộc thăm dò ý kiến như thế vào năm 1992.
Hôm thứ Tư mùng 9 tháng 10, các đoàn đại biểu của 140 quốc gia trên toàn thế giới đã tham dự nghi lễ tưởng niệm hàng ngàn người Nhật nạn nhân của cuộc nhiễm độc thủy ngân trầm trọng nhất lịch sử nhân loại. Nghi lễ tưởng niệm đã diễn ra tại Minamata, nằm về mạn nam nước Nhật. Các phái đoàn đại biểu các nước đã đặt vòng hoa và cầu nguyện dưới chân tượng đài kính nhớ các nạn nhân chết vì nhiễm chất thủy ngân. Dạo cuối thập niên 1950, mấy chục ngàn người Nhật ở Minamata đã lâm bệnh nặng vì nhiễm chất thủy ngân khi ăn cá và các loại hải sản lưới bắt tại đây. Các loại thủy sản này chứa nhiều chất thủy ngân từ một cơ xưởng vùng này thải bừa bãi vào biển cả. Đã có hơn 2.000 người chết kể từ ngày ấy. Nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân nhiễm độc thủy ngân đã diễn ra bên lề một hội nghị thế giới, triệu tập những ngày vừa qua tại thị trấn Kumamoto gần đó, nhằm ký kết một thỏa ước quốc tế về việc sử dụng và thải hồi chất thủy ngân có tên là Hiến chương Minamata. Hiến chương này đã được chấp thuận hồi tháng Giêng vừa qua tại Geneva bên Thụy Sĩ và nhắm đến việc giảm thiểu trên bình diện hoàn vũ chất thải thủy ngân rất độc hại đối với sức khỏe con người và môi sinh, song song với việc sản xuất và sử dụng chất thủy ngân trong ngành kỹ nghệ. Chất thủy ngân có thể giảm hạ tối đa hệ thống miễn nhiễm của con người và có thể đưa đến những vấn đề sức khỏe khác như rối loạn tâm sinh lý hay tiêu hóa, rụng răng, các vấn đề tim mạch và hô hấp. Hiến chương Minamata dự kiến là trong vòng năm 2020 tới đây, tất cả các dụng cụ có dùng thủy ngân, chẳng hạn như các ống thủy đo nhiệt độ, thì không còn được sử dụng nữa. Các quốc gia trên toàn trái đất phải ngưng toàn bộ hoạt động của các hầm mỏ khai thác thủy ngân trong vòng 15 năm tới đây. Một khi hiến chương Minamata được 50 quốc gia chuẩn y, thì có thể bắt đầu chính thức có hiệu lực, có lẽ trong vòng 3 hay 4 năm tới đây. Theo chương trình môi sinh Liên Hiệp Quốc gọi tắt là PNUE, trong vòng 100 năm gần đây, lượng thủy ngân do các hoạt động của con người thải ra tồn đọng dưới đáy biển sâu 100 mét đã gia tăng gấp đôi. Còn dưới những độ sâu cao hơn, lượng thủy ngân tồn đọng tăng ít nhất 25%.
Trong khi các phái đoàn quốc tế ký kết hiến chương Minamata, thì tại Kereng Banji bên Indonesia, khoảng 500.000 người dân nước này vẫn liều lĩnh đối mặt với nguy hiểm để kiếm sống trong ngành đào và đải vàng. Họ lo lắng nhiều hơn về sự kiện không có gì để nuôi sống bản thân và gia đình hơn là về những nguy hại do thủy ngân đem lại. Kereng Banji nằm trên đảo Borneo, trước đây là một lãnh thổ rừng nguyên sinh hoành tráng, nhưng nay bị lỗ chỗ nhiều nơi vì dân đào vàng xả nước, đục đá cát rồi đải cát kiếm vàng. Họ dùng thủy ngân để tách vàng ra khỏi các chất cặn bã, và một phần thủy ngân bị thải vào thiên nhiên, gây hại cho những thôn làng sống ven bờ sông. Một phần khác bị thiêu cháy, phát ra những khí độc hại cho hệ thống thần kinh, và gây ra những nguy hại không thể lường được cho chính bản thân thợ đào vàng. Khi bị thải vào các dòng sông, thủy ngân trộn lẫn với các loại bateri và biến dạng thành methylmercury, một chất khác độc hại hơn nữa. người dân sống ven các dòng sông nhiễm độc như thế cũng lãnh chịu mọi hậu quả. Giáo sư Marcelo Vega, chuyên viên về lĩnh vực này của Đại học Columbia Britannique ở Vancouver, Canada, cảnh cáo rằng đây là một quả bom nổ chậm, họ sẽ chết như ngã rạ, chết hàng ngàn người. Theo Liên Hiệp Quốc, con số người đào vàng lén lút dùng chất thủy ngân lên đến khoảng 15 triệu trên toàn thế giới. Tại Indonesia, con số này tăng vọt từ 50.000 dạo năm 2006 lên đến 500.000 ngày nay. Theo ông Abdul Haris, người đứng đầu nhóm phụ trách vấn đề này trong chính quyền Indonesia, đây không phải là một vấn đề dễ giải quyết. Khi nhìn bản đồ vùng này do các vệ tinh gửi về, người ta thấy lỗ chỗ nhiều khoảng trống ngay dưới nền xanh của rừng già, bên cạnh các lãnh thổ dành riêng để bảo vệ sự sống còn của loài khỉ độc orang utan đang bị đe dọa diệt chủng. Giới chức kiểm lâm các công viên thiên nhiên thì thường nhắm mắt làm ngơ vì được hối lộ. Ông Rajio Ridosani, Phó Bộ trưởng Môi sinh Indonesia, đặt nhiều hy vọng nơi hiến chương Minamata mới được ký kết tại Nhật Bản. Còn giáo sư Sukoso, giám đốc nghiên cứu của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Thủy sinh Indonesia, thì tỏ ra bi quan vì ngay cả khi siết chặt hơn nữa, hiến chương Minamata cũng sẽ không thay đổi được điều gì tại nơi đây.
Tuần lễ vừa qua cũng là thời gian công bố các giải thưởng Nobel hàng năm và được chú ý chờ đợi nhiều nhất vẫn là giải Nobel Hòa bình. Sau khi công bố những người được chọn lãnh giải Nobel Y khoa, Văn chương và Lý hóa, hôm qua Oslo đã cho biết giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay được trao cho tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt là OIAC theo tiếng Pháp hay OPCW theo tiếng Anh, có trụ sở chính tại La Haye bên Hà Lan. Tổ chức cấm vũ khí hóa học đã được thành lập và bắt đầu hoạt động trong âm thầm từ năm 1997. Đối tượng của tổ chức này là triệt hạ tất cả mọi thứ vũ khí hóa học khắp nơi trên trái đất. Trong những tuần vừa qua, các thành viên của tổ chức này đã được nói đến khá nhiều qua các diễn biến chiến cuộc tại Syria. Cho đến nay, đã có 57.000 tấn vũ khí hóa học được tổ chức này phá hủy tại Iraq, Libya, Nga và Hoa Kỳ. Hiện nay, giám đốc tổ chức này là ông Ahmet Uzunku, một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chuyên về giải trừ vũ khí. Cho đến ngày nay, tổ chức cấm vũ khí hóa học có 189 quốc gia thành viên, với hơn 98% tổng số dân số thế giới. Kể từ khi được thành lập cho đến nay, OIAC đã kiểm soát và phá hủy 81% các kho tồn trữ vũ khí hóa học có khai báo trên toàn thế giới.
Hôm qua, ngày 11 tháng 10, là Ngày Thế giới các trẻ nữ. Trong ngày này, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đặc biệt nhớ tới những trẻ nữ không được cấp sách đến trường. Theo thống kê của UNICEF, hiện nay có khoảng 31 triệu trẻ nữ, tức khoảng 54% tổng số trẻ nữ trong tuổi đi học cấp tiểu học không được cấp sách đến trường và 34 triệu em không được học bậc trung học cấp 1. Nhân Ngày Thế giới trẻ nữ, UNICEF nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục nữ giới. Cứ mỗi năm học thêm, các trẻ nữ có hy vọng nâng cao lợi tức tương lai từ 10 đến 20%. Một trẻ em sinh ra từ một phụ nữ biết đọc biết viết có thêm 50% hy vọng sống còn sau 5 tuổi. Giáo dục cho trẻ nữ còn là một trong những chiến lược lợi hại nhất để chống lại nạn tảo hôn, nhất là khi các thiếu nữ được đi học cho tới trung học cấp 2. Cũng nhân Ngày Thế giới các trẻ nữ, một trong những người nổi bật trong danh sách các ứng viên giải Nobel Hòa bình năm nay là cô Malala Yousafzai, năm nay 16 tuổi. Hồi năm 2009, lúc mới 12 tuổi, Malala đảm trách một blog tố cáo cuộc sống khắt khe dưới quyền của nhóm Taliban Hồi giáo Pakistan và cổ vũ nền giáo dục cho nữ giới. Các nhóm này đã mưu sát Malala nhưng không thành công. Malala và gia đình được đưa sang Anh Quốc chữa bệnh, và từ ngày ấy, cô thiếu nữ này trở thành biểu tượng cho cuộc chiến giành quyền được giáo dục cho nữ giới.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi tới quý vị bài bình luận tựa đề chung quanh vấn đề các tín hữu ly dị tái hôn.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba mùng 8 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định triệu tập một thượng hội đồng giám mục khóa ngoại thường kỳ 3 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm tới 2014 để bàn về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Hơn một lần, Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến những vấn đề cấp thiết trong việc mục vụ gia đình, trong đó có vấn đề những tín hữu Công giáo ly dị tái hôn. Cùng ngày thứ Ba vừa qua có tin Hội đồng Mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg là giáo phận lớn thứ hai tại Đức với gần 1.985.000 tín hữu Công giáo đã ra thông cáo cho phép các tín hữu ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, mặc dù thông cáo này không có sự đồng thuận của Đức Tổng giám mục Robert Solis, nguyên là Tổng giám mục chính tòa giáo phận này, nhưng nay là giám quản tông tòa tại đây trong khi chờ đợi giám mục mới. Ngài tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức cho đến tháng 3 năm tới. Đức cha đã phải lên tiếng thanh minh là ngài không được tham khảo ý kiến và cũng không hề phê chuẩn văn kiện đó. Tin về việc làm trên đây của Hội đồng Mục vụ giáo phận Freiburg đã gây xôn xao trong giáo hội tại Đức và cả nơi khác nữa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, gián tiếp phê bình lập trường của Hội đồng Mục vụ Freiburg và nói, thật là điều đúng khi giáo hội cùng tiến hành trong suy tư và kinh nguyện, cũng như đề ra những đường hướng mục vụ chung trong những điểm quan trọng nhất như mục vụ gia đình, dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Việc ấn định Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường cho thấy rõ con đường đó. Trong bối cảnh này, đề nghị những giải pháp đặc biệt từ phía những người hoặc là cơ quan địa phương có nguy cơ tạo ra sự hỗn độn. Tốt hơn nên làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với cộng đoàn giáo hội. Cụ thể hơn, cha Lombardi nói với giới báo chí rằng, không có gì thay đổi, không có gì mới mẻ trong kỷ luật giáo hội đối với những người ly dị tái hôn. Văn kiện đến từ một văn phòng mục vụ địa phương và không mang trách nhiệm của giám mục. Nhận định của cha Lombardi có tính chất nhẹ nhàng, còn Đức Hồng Y Velasco de Paulis, một nhà giáo luật nổi tiếng, không giấu sự ngạc nhiên và nhắc lại rằng, trong quá khứ, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tức là Đức Biển Đức 16, đã triệu tập nhiều giám mục Đức đến Bộ vì những vị này đưa ra những quy định trái ngược với đạo lý được giáo hội nhiều lần tái khẳng định. Đức Hồng Y Velasco ám chỉ đến vụ ba giám mục nổi tiếng ở Đức đã bị triệu về Roma để giải thích vì đã công bố thư mục vụ chung cho các tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ nếu họ xác tín hôn phối thứ nhất của họ là bất thành. Tòa Thánh trả lời rằng xác tín cá nhân của họ không đủ, nếu họ xác tín như thế thì cần nài tới tòa án hôn phối để xác nhận sự vô hiệu của hôn phối mà họ đã kết ước trước đó. Còn Đức cha Friedhelm Hoffmann, giám mục giáo phận Würzburg ở Đức, cổ võ sự đồng thuận trong lập trường của giáo hội về vấn đề này. Ngài nói, những quyết định về việc thực hành mục vụ phải được đề ra với sự đồng thuận của toàn thể giáo hội tại Đức và giáo hội hoàn vũ. Trong khi đó, các tổ chức giáo dân Công giáo ở Đức tên là Diễn đàn Công giáo Đức, thuộc khuynh hướng trung thành với giáo hội và tòa thánh, thì lên tiếng phê bình văn kiện của Hội đồng Mục vụ giáo phận Freiburg. Họ đặt câu hỏi, phải chăng giáo phận Freiburg muốn ly khai khỏi giáo hội Công giáo? Giáo phận này chẳng những chống lại giáo lý và luật của giáo hội về hôn nhân, nhưng còn chống lại luật Chúa nữa. Tổ chức giáo dân này tái khẳng định lòng trung thành với giáo hội và Đức Thánh Cha. Nhóm Công giáo cấp tiến ở Đức mang tên là Wir sind Kirche, chúng tôi là giáo hội, thì cho rằng đường hướng mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco dựa trên lòng từ bi thương xót, nên việc cho các tín hữu ly dị tái hôn là điều đúng theo chiều hướng đó. Từ lâu, nhiều nhóm Công giáo cấp tiến ở Đức, Áo và Thụy Sĩ vẫn yêu cầu giáo hội phải có lập trường mà họ cho là cởi mở hợp thời, chấp nhận những điều mà trong các giáo hội tin lành đã được phép như truyền chức linh mục cho phụ nữ, vấn đề ly dị tái hôn, chấp nhận đồng tính luyến ái, cho giáo dân giảng trong thánh lễ, cho Công giáo và tin lành được rước lễ chung, v.v. Hồi năm ngoái, 120 linh mục trên tổng số 1.000 linh mục ở Freiburg đã ký vào một tuyên ngôn bày tỏ bất đồng với kỷ luật hiện hành của giáo hội về việc không cho người ly dị tái hôn được rước lễ. Tất cả những sự kiện trên đây cho thấy tình hiệp nhất và hiệp thông của giáo hội luôn luôn bị đe dọa từ bên trong, và người ta càng thấy rõ trọng trách của Đức Giáo Hoàng là duy trì tình hiệp nhất của giáo hội. Những sự kiện đó cũng cho thấy lý do tại sao Đức Thánh Cha Francisco triệu tập khóa họp ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới. Ngay từ bây giờ, nhiều người hy vọng khóa họp đặc biệt này sẽ giúp tìm được những con đường đúng đắn để giúp giải quyết các vấn đề mục vụ gia đình, bảo vệ và thăng tiến định chế gia đình, đứng trước bao nhiêu thách đố đang để ra cho gia đình trong xã hội ngày nay.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chuỗi Ngọc Vàng Kinh do ca đoàn Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Xin dâng lên lại niềm tin vô biên, trọn đời tân hiến mong hướng tương lai. Xin dâng lên lại tâm hồn trong trong, xin dâng lên lại tình yêu chính nguyện, tuổi hồng yêu dấu hạnh phúc thanh xuân. Xin dâng lên lại
hoàng nỗi nhớ cuộc sống chia xa. Xin
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các đại diện cộng đoàn Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự gần gũi của giáo hội Công giáo và loại trừ mọi hình thức của trào lưu bài Do Thái. Vatican, hôm qua Bộ Phong Thánh đã thông báo quyết định của Đức Thánh Cha ghi tên nữ chân phước Angela thành Foligno vào sổ bộ các thánh và đồng thời Bộ công bố 4 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước và hiển thánh. Tin Việt Nam, Đức Tổng giám mục Phó Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh Phaolô Bùi Văn Đọc đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo phận Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.